94. Chuyện nổi kinh hoàng. Tiền thân
Loma Hansa.
Này nóng rang, lạnh buốt, vân vân. Câu chuyện này khi trú ở Patikarama gần Tỳ Xá Ly, bậc đạo sư đã kể về Sunakata. Một thời Sunakata, thị giả của bậc đạo sư, đem theo y bác, thích thú đi theo giáo pháp của Sát Đế Lị Kora, gửi trả lại y bác cho bậc đạo sư. Do duyên Sát Đế Lị Kora, Sunakata trở thành một gia chủ, trong khi Kora bị tái sanh làm thần Atula
Kala Kanchaka.
Còn Sunakata thường bộ hành trong ba vòng tường của Tỳ Xá Ly, chỉ trích bậc đạo sư và nói: Sa môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng với bậc thánh. Sa môn ấy thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm, và thuyết pháp cho một mục tiêu đặc biệt, không có thể dẫn người thực hành đến diệt tận khổ đau. Rồi trong khi tôn giả Xá Lợi Phất đi khất thực, nghe lời chỉ trích của kẻ ấy như vậy, và khi trở về, tôn giả báo cáo sự việc ấy lên Thế Tôn, ngài nói: Sunakata phẫn nộ và ngu si. Do phẫn nộ, nó không biết khi nói rằng pháp ấy không có thể dẫn người thực hành đến tận diệt khổ đau. Như vậy tức là tán thán công đức của ta, vì kẻ ngu si ấy không biết được công đức của ta. Này Xá Lợi Phất, ta có được 6 thắng trí, đấy là pháp thượng nhân của ta. Ta có 10 lực, có 4 vô sở úy, có trí biết 4 sanh hữu và có trí biết 5 sanh thú. Đấy là pháp thượng nhân của ta. Ta có pháp thượng nhân như vậy. Ai nói rằng Sa môn Gotama không có pháp thượng nhân? Người ấy nếu không chấm dứt lời nói ấy, nếu không chấm dứt tâm ấy, nếu không từ bỏ tà kiến ấy, sẽ bị rơi vào địa ngục. Sau khi nói công đức các pháp thượng nhân tự có, bậc đạo sư nói thêm: Này Xá Lợi Phất, nghe nói Sunakata ưa thích tà khổ hạnh, khó hành trì của Sắc Đế Lị Kora. Do ưa thích tà khổ hạnh, nên nó không thể tỉnh tính đối với ta. Cách đây 91 kiếp, ta sống đời phạm hạnh gồm có 4 phần. Để suy tư tìm hiểu tà khổ hạnh ngoại đạo thật sự có căn bản chân lý hay không, là người tu khổ hạnh, ta tu khổ hạnh đệ nhất. Là người hành trì thô thực, ta tu hạnh thô thực đệ nhất. Là người hành trì yếm ly, ta tu hạnh yếm ly đệ nhất. Là người hành trì hạnh viễn ly, ta tu hạnh viễn ly đệ nhất. Sau khi nói như vậy, theo lời yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, 91 kiếp về trước, để suy xét tìm hiểu về khổ hạnh ngoại đạo, Bồ Tát đã xuất gia làm vị tà mạng ngoại đạo, sống lõa thể, thân lấm đầy bụi, sống viễn ly cô độc, thấy người liền chạy trốn như con nai, ăn các thứ đại bất tịnh như cá thúi, phân bò, v.v. Để giữ mình không phóng dật, Bồ Tát sống trong một lùm cây đáng sợ hãi trong rừng. Sống tại đấy, vào mùa đông có tuyết, trong những đêm giữa các ngày mùng 8, ngày thứ 8,
trước và sau rằm,
Bồ Tát đi ra khỏi lùm cây, sống ngoài trời. Khi mặt trời mọc, Bồ Tát vô lùm trở lại. Ban đêm, Bồ Tát bị ướt vì Ngài ở ngoài trời tuyết. Ban ngày, Bồ Tát cũng bị ướt bởi những giọt nước rơi từ lùm cây. Như vậy, ngày đêm Bồ Tát cảm thọ khổ đau vì lạnh. Trong cuối tháng mùa hạ, ban ngày Bồ Tát bị đốt cháy bởi ánh nắng mặt trời. Cũng vậy, ban đêm Bồ Tát bị nóng nực ở trong lùm cây không có gió. Vì thế mồ hôi thoát chảy từ thân Ngài. Câu kệ này từ trước chưa từng được nghe, khởi lên trong trí Ngài. Này nóng rang lạnh buốt, cô độc trong rừng hiểm, ngồi trần truồng không lửa, ẩn sĩ tìm chân lý. Như vậy, Bồ Tát suốt đời sống khổ hạnh khắc nghiệt với đầy đủ bốn phần: thời học tập, thời gia chủ, thời tôn giáo, thời sa môn. Khi lâm chung, Ngài thấy tướng địa ngục khởi lên, biết được khổ hạnh này không có kết quả. Ngay lúc ấy, Ngài phá vỡ tà kiến của mình, nắm giữ chánh tri kiến và tái sanh lên thiên giới. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: lúc bấy giờ, ta là vị tà mạng ngoại đạo. 95. Chuyện vua Đại Thiện Kiến. Tiền thân Mahasudassana. Các hành là vô thường, vân vân. Câu chuyện này khi nằm trên giường đắc niết bàn vô dư y, bậc đạo sư đã kể về lời nói của trưởng lão Ananda: Thế Tôn chớ nhập niết bàn tại thành phố nhỏ tồi tàn này. Khi Như Lai trú kỳ viên, Ngài suy nghĩ, trưởng lão Xá Lợi Phất sanh ở làng Nalaka, đắc niết bàn vô dư y ở Varaka, vào đêm rằm Kartika. Còn Đại Mục Kiền Liên Mệnh Chung cũng vào tháng Kartika, trong phần trăng tối. Như vậy, hai đệ tử đầu tay đã đắc niết bàn vô dư y, ta sẽ đắc niết bàn vô dư y ở Kusinara. Rồi bậc đạo sư tiếp tục bộ hành, đi đến đấy và nằm không dậy nữa trên chiếc giường, đầu hướng về phía bắc giữa hai cây sa la. Rồi trưởng lão Ananda yêu cầu Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ diệt độ tại thành phố nhỏ tồi tàn này, tại thành phố nhỏ hoang vu này, tại thành phố nhỏ ngoại ô này. Thế Tôn hãy diệt độ tại một trong những thành phố lớn như Vương Xá, vân vân. Bậc đạo sư nói: Này Ananda, chớ nói đây là một thành phố nhỏ tồi tàn, thành phố nhỏ hoang vu, thành phố nhỏ ngoại ô. Thuở xưa, trong thời vua Chuyển Luân Thiện Kiến, ta đã sống trong thành phố này. Lúc ấy, thành phố này là một đô thị vĩ đại, được bao bọc với những bức thành bằng châu báu, dài đến 12 dặm. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của trưởng lão, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Lúc ấy, hoàng hậu Subhadra, thiện tường, thấy vua Đại Thiện Kiến từ lâu đài chánh pháp Dhamma đi xuống không xa bao nhiêu, rồi nằm về phía hông bên phải, trên long sàng được sửa soạn cho ngài, tại rừng Sala làm bằng bảy báo. Từ đó, ngài không dậy nữa. Thế vậy bà nói: Thưa thiền tử, 84.000 thành phố, đứng đầu là kinh đô Kusavati, thuộc quyền của đại vương. Hãy hướng ý muốn về chúng. Nghe vậy, vua Đại Thiện Kiến nói với hoàng hậu: Hoàng hậu chớ nói vậy. Hoàng hậu nên khuyến khích ta. Hãy hướng tâm đến chỗ này, chớ mong chờ các chỗ khác. Hoàng hậu hỏi: Vì sao? Vua đáp: Hôm nay ta sẽ băng hà. Hoàng hậu khóc. Sau khi lau nước mắt, bà nói lên một cách khó khăn, mệt nhọc, như lời vua khuyên bảo. Rồi bà khóc than. 84.000 nữ nhân còn lại cũng đều than khóc theo bà. Các đại thần cũng không thể chịu đựng nổi. Tất cả đều khóc ròng. Vua nói: Chớ làm ồn. Sau khi ngăn chặn mọi người, Ngài nói với hoàng hậu: Hoàng hậu chớ khóc chớ than, vì nhỏ cho đến hột mè, không có hành nào là thường còn. Tất cả là vô thường, chịu sự biến hoại. Nói vậy xong, để khuyến giáo hoàng hậu, Ngài đọc bài kệ này: Các hành là vô thường, bản tánh chúng sanh diệt, chúng sanh rồi chúng diệt, nhiếp chúng là an lạc. Như vậy, vua Đại Thiện Kiến lấy Đại Niết Bàn Bất Tử là đỉnh thuyết pháp cao nhất, rồi khuyến giáo đại chúng còn lại: hãy bố thí, trì giới và hành trì trai giới. Khuyến cáo xong, cuối cùng Ngài tái sanh ở thiên giới. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, hoàng hậu Subhadra là mẹ La Hầu La, hoàng tử là La Hầu La, hội chúng còn lại là hội chúng Đức Phật và vua Đại Thiện Kiến là ta vậy. 96. Chuyện bát dầu. Tiền thân Telapatta. Như người mang bát dầu, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại một rừng cây gần thị trấn Desaka, nước Sumba, bậc đạo sư đã kể về kinh Janapadakalyani. Tại đấy, Đức Thế Tôn nói: này các tỷ kheo, ví như một đại chúng tụ họp lại và la to, hoan hô cô gái đẹp địa phương. Và khi cô gái địa phương tuyệt diệu ấy hát lên, một đại chúng lớn hơn nữa tụ họp lại và la to, hoan hô cô gái đẹp địa phương múa và hát tuyệt diệu. Khi ấy một người đàn ông đến, muốn sống không muốn chết, muốn an lạc không muốn khổ. Họ nói với người ấy: này gã kia, chú hãy mang bát dầu đầy vung này đi giữa đám đông và cô gái đẹp địa phương. Một người đàn ông với cây kiếm giơ cao đi sau lưng chú. Chỗ nào chú làm đổ một ít dầu ra, ngay chỗ ấy, nó sẽ chém đầu chú. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể không tác ý đến bát dầu ấy, mang đi với tâm phóng dật hướng ngoại không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây là ví dụ ta dùng để làm ý nghĩa được rõ ràng. Và ý nghĩa này ở đây là như sau. Bát dầu đầy vung, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với thân hành niệm. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy học tập như sau. Thân hành niệm cần phải được chúng tôi tu tập và khéo hành trì. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Rồi bậc đạo sư nói lên kinh Janapadakalyani này. Sau khi nói kinh này, Thế Tôn lại nói thêm: vị tỷ kheo muốn tu tập thân hành niệm cũng giống như người đàn ông ấy với bàn tay bưng bát dầu. Phải nắm giữ niệm, không phóng dật. Tu tập thân hành niệm cần phải như vậy. Các tỷ kheo nghe kinh này xong và hiểu ý nghĩa kinh, bèn nói như sau: bạch Thế Tôn, thật khó làm đối với người ấy không nhìn cô gái đẹp địa phương vừa bưng bát dầu vừa đi. Bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, làm như người đàn ông ấy không khó lắm, mà chính là dễ làm. Vì sao? Vì kẻ ấy được một người đi theo dọa nạt với cây gươm giơ cao. Nhưng thật khó cho những bậc hiền trí thuở xưa, không phóng dật, không bỏ niệm, chế ngự các căn, không nhìn sắc đẹp hoàn mỹ của thiên nữ được hóa sanh, vẫn đi và đạt được quốc độ. Sau khi nói vậy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm người con trai trẻ nhất trong 100 người con của vua, dần dần đến tuổi trưởng thành. Thời ấy, các vị Phật độc giác thường đến dùng cơm trong cung điện của vua, và Bồ Tát phục vụ các vị ấy. Một hôm, Bồ Tát suy nghĩ: ta có rất nhiều anh, không biết ta có được vương quốc thuộc gia sản trong thành này hay không? Nếu hỏi các vị Phật độc giác, ta sẽ biết. Vào ngày kế tiếp, khi các vị Phật độc giác đến, Bồ Tát đem lại bình thủy, lọc nước rửa chân cho các vị ấy và lau khô. Ăn xong, khi các vị ấy đang ngồi, Bồ Tát đảnh lễ, ngồi xuống một bên và hỏi vấn đề ấy. Các Phật độc giác trả lời: Này hoàng tử, ngài sẽ không được vương quốc trong thành phố này. Từ đây cách xa khoảng 2000 dặm, tại nước Gandhara, có một thành phố tên là Takasila. Nếu hoàng tử có thể đến đó trong vòng 7 ngày, ngài sẽ được vương quốc. Nhưng có sự nguy hiểm trên con đường đi đến đó. Nếu như đi thẳng con đường dài 50 dặm, ngài phải ngang qua khu rừng lớn. Bằng cách đi vòng khu rừng ấy, thì con đường dài đến 100 dặm. Đó là khu rừng hoang vu, có phi nhân ở. Giữa quãng đường rừng, các nữ dạ xoa dựng lên những căn nhà. Dưới cái tàn có trang hoàng bằng những ngôi sao vàng lấp lánh. Chúng bày một cái giường lớn quý giá, xung quanh có màn treo đẹp đẽ, với nhiều màu sắc tuyệt diệu. Chúng tô điểm với đồ trang sức chư thiên và ngồi trong các căn nhà ấy. Khi có những người đàn ông đi đến, chúng cám dỗ, kêu gọi với những lời dịu ngọt. Các người có vẻ mệt mỏi, hãy đến đây, ngồi xuống uống nước rồi đi. Với những ai đến đó, các nữ dạ xoa đều mời ngồi, làm họ khởi dậy lòng tham dục với sắc đẹp mỹ miều của chúng, khiến họ bị ái dục chi phối. Khi họ hành lạc với chúng, ngay khi ấy, các nữ dạ xoa ăn thịt họ với máu còn nhỏ giọt, chấm dứt mạng sống của họ. Những ai đam mê sắc, chúng lấy sắc đẹp tuyệt trần cám dỗ. Những ai đam mê tiếng, chúng lấy lời ca, điệu nhạc dịu ngọt cám dỗ. Những ai đam mê hương, chúng lấy thiên hương cám dỗ. Những ai đam mê vị, chúng lấy các món ăn chư thiên hảo hạng cám dỗ. Những ai đam mê xúc, chúng lấy giường chư thiên với nệm đỏ hai đầu cám dỗ. Nhưng nếu hoàng tử nhiếp phục được các căn, cương quyết không nhìn chúng, an trú chánh niệm mà đi, đến ngày thứ 7, ngài sẽ nhận được vương quốc tại đây. Bồ Tát thưa: Thưa các tôn giả, mong sự việc là như vậy. Sau khi nhận lãnh lời khuyến giáo của các tôn giả, làm sao chúng tôi lại nhìn các nữ dạ xoa ấy? Sau khi nhờ các vị Phật độc giác chú nguyện, mang theo cát làm bùa, sợi dây làm bùa, Bồ Tát đảnh lễ các vị Phật độc giác và mẹ cha, rồi đi về nhà nói với những người hầu hạ của mình: Ta đi Takasila để lấy vương quốc, các bạn hãy ở lại đây. 5 người xin được cùng đi với Bồ Tát, ngài nói: Các bạn không thể đi được. Nghe nói giữa đường các nữ dạ xoa thấy những người tham sắc, chúng sẽ dùng sắc, vân vân, khiến họ sanh lòng ái dục rồi bắt lấy những người ấy. Sự nguy hiểm thật lớn, nhưng ta tự tin vào ta và ta sẽ đi. Thưa hoàng tử, làm sao đi với ngài? Chúng tôi lại nhìn sắc đẹp khả ái ấy, chúng tôi sẽ đi đến đấy. Bồ Tát nói: Vậy các bạn chớ phóng dật, phải quyết tâm. Bồ Tát đem theo 5 người ấy và lên đường. Các nữ dạ xoa tạo nên các làng vân vân và ngồi chờ. Một người tham sắc trong bọn họ nhìn các nữ dạ xoa ấy bị trói buộc bởi sắc đẹp của chúng nên đi chậm lại sao? Bồ Tát nói: Sao bạn đi chậm ra sao? Thưa hoàng tử, chân của tôi đau. Sau khi ngồi nghỉ ở căn nhà kia một lát tôi sẽ đi. Này bạn, chúng là nữ dạ xoa, chớ có tham đắm chúng. Dầu sự việc là vậy, thưa hoàng tử, tôi cũng không thể đi nữa. Nếu vậy, bạn sẽ thấy sự việc sẽ xảy ra như thế nào. Nói xong, Bồ Tát đem 4 người kia đi. Người tham đắm sắc đi đến gần các nữ dạ xoa. Khi người ấy bắt đầu hành lạc với chúng liền giết chết để ăn thịt. Rồi chúng đi về phía trước, tạo lên một căn nhà khác, đem theo nhiều loại nhạc khí ngồi hát. Ở đấy người tham đắm tiếng đi chậm lại. Các nữ dạ xoa ăn thịt kẻ ấy, rồi đi tới trước, mở một quán hàng, bày đầy các hộp hương thơm và ngồi đợi. Ở đấy, người ham mê hương đi chậm lại sao? Các nữ dạ xoa ăn thịt kẻ ấy, rồi đi về phía trước. Mở một quán bán đồ ăn, bày những chén bát mâm dĩa đựng nhiều món ăn hảo hạng của chư thiên, và chúng ngồi đợi tại đấy. Người tham đắm các vị, khi đi đến đấy, bèn đi chậm lại sao? Các nữ dạ xoa ăn thịt kẻ ấy, rồi đi tới phía trước, bày biện những giường nằm chư thiên và ngồi tại đấy. Ở đấy, người tham đắm xúc đi chậm lại sao? Rồi cũng bị ăn thịt. Khi chỉ còn một mình Bồ Tát, một nữ dạ xoa nói, người này dầu có kiên trì mấy đi nữa, ta cũng sẽ ăn thịt nó và đi trở về.
Rồi nữ dạ xoa đi sau lưng Bồ Tát.
Các người thợ làm rừng ở các khu vực khác trong rừng thấy nữ dạ xoa liền hỏi, người đàn ông đi trước nàng là ai vậy? Thưa các ông, đấy là người chồng trẻ thanh lịch của tôi. Này bạn, khi bạn có người vợ trẻ tuyệt sắc, đẹp như bó hoa, tế nhị như vòng hoa, đã bỏ gia đình riêng theo bạn và đặt lòng tin vào bạn, sao bạn không đi cùng với nàng cho nàng khỏi mệt nhọc? Này các ông, nó không phải vợ tôi. Nó là nữ dạ xoa đã ăn thịt 5 người bạn của tôi. Ôi thưa các ông, khi người đàn ông đã phẫn nộ, thì chính vợ của mình cũng cho là nữ dạ xoa là ngạ quỷ. Nữ dạ xoa ấy nói vậy và đi theo Bồ Tát. Khi thì hiện mình có mang, khi thì hiện dáng dấp của một người đàn bà đã sanh con, khi thì bồng con bên nách. Nhiều người thấy vậy cũng hỏi như các thức trước. Bồ Tát trả lời như trước và đi đến Takasila. Nữ dạ xoa làm đứa con biến mất và một mình đi theo Bồ Tát. Còn Bồ Tát đi đến cửa thành và vào ngồi trong căn nhà dành cho người chiêm bái. Vì uy lực của Bồ Tát, nữ dạ xoa không thể vào được. Liền hóa hiện ra một thiên nữ đứng trước cửa nhà chiêm bái. Lúc bấy giờ vua Takasila đang đi đến công viên. Thấy nàng, tâm vua bị cám dỗ. Vua sai một người đến hỏi nàng có chồng hay chưa. Người ấy đến hỏi và nàng trả lời. Tôi đã có chồng. Chồng tôi đang ngồi trong căn nhà dành cho người chiêm bái. Bồ Tát nói. Nó không phải vợ tôi. Nó là con nữ dạ xoa đã ăn thịt 5 người bạn đồng hành của tôi. Nữ dạ xoa nói. Ôi thưa ông, khi người đàn ông đã phẫn nộ, thì họ nói đủ chuyện mà họ nghĩ ra. Người ấy báo cáo lại cho vua lời nói của hai người. Vua nói cái gì không có chủ đều thuộc quyền của vua. Vua truyền gọi nữ dạ xoa lại, cho nó ngồi trên lưng một con voi, đi vòng quanh thành rồi trở về cung điện, và cho nó ở một nội cung của hoàng hậu. Sau khi vua tắm rửa và buổi chiều ăn xong, rồi lên long sàn, nữ dạ xoa ấy tự ăn đồ ăn thích hợp cho mình, sửa soạn trang điểm và nằm với vua trên long sàn. Đêm đã qua, sau khi vua hưởng lạc, đang nằm ngủ, nữ dạ xoa xoay mình qua một bên hông rồi khóc. Vua hỏi vì sao nàng khóc, nữ dạ xoa trả lời. Thưa đại vương, thiếp được đại vương gặp ở giữa đường, và đem về cung. Nhưng cung của đại vương có nhiều tỳ thiếp. Sống ở đây, giữa thù địch, thiếp cảm thấy như bị nắm đầu dìm xuống, bị choáng váng khi họ hỏi, cha mẹ nàng là ai? Dòng họ hay thọ sanh nàng là gì? Nàng chỉ là người được nhặt về giữa đường. Nếu đại vương cho thiếp quyền uy và thế lực trên cả vương quốc, thì không ai có thể làm thiếp tức giận với câu nói như vậy nữa. Này hiền thê, ta không có quyền đối với những ai ở trong vương quốc này. Ta không phải là chúa tể hay chủ nhân của họ. Những ai làm vua tức giận hay làm điều gì sai quấy, khi ấy ta mới là chủ của họ. Vì lý do này, ta không thể cho hiền thê quyền uy
và thế lực
trên cả vương quốc.
Vậy, thưa đại vương,
nếu đại vương không thể cho thiếp thế lực trên cả nước hay trên toàn thành, ít nhất hãy cho thiếp thế lực trên những người ở trong nội cung, để thiếp có thể ngự trị những ai sống trong hoàng cung. Vua quá đắm say bởi thiên xúc nên không thể từ chối lời nói của nữ Dạ Xoa, bèn chấp thuận. Lành thay, này hiền thê, ta sẽ cho hiền thê thế lực đối với những ai sống trong nội cung. Như vậy, hiền thê có thể đặt họ dưới quyền lực của mình. Nữ Dạ Xoa ưng thuận, chờ cho vua ngủ, liền đi về thành Dạ Xoa, đem theo cả đoàn nữ Dạ Xoa vào cung. Rồi nó tự tay đoạt sinh mạng của vua và ăn tất cả gân, da, thịt, máu, chỉ để lại xương. Các nữ Dạ Xoa còn lại từ cửa lớn đi vào, bắt ăn từ các con gà, con chó trong nội cung. Chúng ăn tất cả, chỉ để xương còn lại. Ngày hôm sau, thấy cửa còn đóng, người ta đến đập cửa rầm rầm và tìm cách đi vào trong. Chỉ thấy xương rải rác khắp nội cung. Thấy vậy họ nói, người đàn ông ấy đã đúng khi nói rằng nàng ấy không phải là vợ mình, chính là nữ Dạ Xoa. Còn nhà vua không biết chút gì, lấy nó làm vợ. Nữ Dạ Xoa ấy chắc đã gọi các con Dạ Xoa đến ăn thịt tất cả rồi bỏ đi. Còn Bồ Tát, ngày ấy, ở tại căn nhà dành cho các người chiêm bái. Sau khi đặt bùa cát trên đầu và cột bùa chỉ quanh trán, liền cầm gươm đứng dậy, chờ trời sáng. Các người khác dọn sạch toàn bộ nội cung, lát đất với cỏ xanh, thoa hương, rắc hoa, treo từ mái nhà thòng xuống những bó hoa, xông hương thơm, cột những vòng hoa. Rồi họ tụ họp lại bàn tính với nhau. Thưa các bạn, người ấy chế ngự được các căn, không nhìn nữ Dạ Xoa hiện hóa thiên sắc đi theo sao? Người thật là bậc đại nhân kiên trì, thông minh và đầy đủ trí tuệ. Được người như vậy trị vì vương quốc, tất cả quốc độ sẽ được hạnh phúc. Hãy tôn vị ấy lên làm vua. Tất cả các vị đại thần và thị dân đều đồng một ý muốn, liền đi đến Bồ Tát và thưa: thưa hoàng tử, hãy trị vì vương quốc này. Họ mời Bồ Tát vào thành, đặt Bồ Tát trên đống châu báu, làm lễ quán đảnh và tôn Bồ Tát lên làm vua ở thành Takasila. Từ bỏ con đường đưa đến bốn ác thú, không vi phạm 10 vương pháp, Bồ Tát trị vì quốc độ đúng pháp, trọn đời làm các công đức như bố thí, vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình khi mệnh chung. Bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ xong, liền đọc bài kệ này. Như người mang bát dầu, đầy vung không cho đổ, cũng vậy bảo vệ tâm, như đi phương hướng lạ. Như vậy, bậc đạo sư hướng đến điểm cao nhất của thuyết pháp là Niết Bàn và những diện tiền thân như sau. Thời ấy, chúng tùy tùng của vua là hội chúng Đức Phật, còn hoàng tử được vương quốc là ta vậy.